nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Những người không phải là học viên cũng phản đối cuộc bức hại. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 18 tháng 9 năm 2024. Pháp Luân Đại Pháp cải biến sức khỏe và tâm tính của một người thông qua việc truyền dạy 5 bài công pháp và tầm quan trọng của việc sống theo chân, thiện, nhẫn. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp pháp môn này vào năm 1999, các học viên đã nỗ lực không ngừng nghỉ để nói cho mọi người chân tướng về môn tu luyện và phản bác tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi ngày càng nhiều người nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói dối, họ cũng phản đối cuộc bức hại. 1. Hãy ngừng đánh đập người vô tội. Bà Trương Hạo là người giúp việc ở huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây. Ngày 4 tháng 6 năm 2024, ba cảnh sát của đội an ninh nội địa Lễ Tuyền đã đến nơi bà làm việc, bắt giữ bà và tịch thu tài sản cá nhân của bà, bao gồm cả điện thoại di động. Có rất nhiều người ở bệnh viện, nơi họ đưa bà đi khám thể chất bắt buộc. Bà Trương dù bị còng tay, vẫn nói với những người chứng kiến rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp ích cho người tu luyện, cũng như tạo phúc cho xã hội, và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc bẻ cong luật pháp để bức hại những người vô tội. Ba cảnh sát bắt đầu đánh bà Trương để ngăn bà nói. Những người chứng kiến không thể nhịn nổi, hết người này đến người khác chất vấn cảnh sát tại sao lại đánh bà ấy, một người vô tội. Cảnh sát đã đưa bà Trương vào trại tạm giam Lễ Tuyền vào cùng ngày và không thả bà cho đến ngày 19 tháng 6. 2. Cửa hàng tiện lợi của ông Tôn. Ông Tôn Học, 68 tuổi, chủ một cửa hàng tiện lợi ở huyện Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông là một chiến binh về hưu tàn tật. 2/3 dạ dày của ông đã bị cắt bỏ vì những vết thương mà ông phải chịu. Ông ăn rất nhiều thứ nhưng đều nôn ra ngoài và trở nên tiểu tụy. Trong hơn 20 năm, ông phải chi hơn 30.000 nhân dân tệ mỗi năm cho các chi phí y tế. Số tiền này do chính phủ chi trả. Ngoài ra, ông còn chống gậy để thỉnh thoảng đến văn phòng chính quyền huyện xin tiền. Lãnh đạo huyện không còn cách nào khác ngoài việc rúi tiền cho ông để ông rời đi. Vào thời điểm đó, ông Tôn không thể làm được bất cứ việc gì và về cơ bản chỉ là một người tàn phế. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Tôn càng ngày càng khỏe mạnh và tâm thái rộng mở hơn. Với sức khỏe được cải thiện, ông không còn cần phải chi trả chi phí y tế nữa. Điều này đã giúp chính phủ tiết kiệm được khoảng 1 triệu nhân dân tệ trong nhiều năm. Tuy nhiên, điều đó không ngăn Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp pháp môn này và ngược đãi những người tu luyện vì tin vào tín ngưỡng của họ. Để kiếm sống, ông Tôn đã mở một cửa hàng tiện lợi ở khu vực gần nhà và công việc kinh doanh khấm khá. Trong cuộc sống hàng ngày, ông tuân theo các nguyên lý chân, thiện, nhẫn và ông làm nhiều việc có ích cho khách hàng và người dân địa phương. Ngoài việc luyện công trước cửa hàng, ông còn nói với người dân về Pháp Luân Đại Pháp khi họ đến cửa hàng của ông. Ông cũng giúp mọi người thoát xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2023, một khách hàng đã tố giác ông Tôn với cảnh sát. Cảnh sát từ đồn công an số 1 Ba Ngạn đã đến cửa hàng của ông để bắt ông. Ông Tôn nói, tôi chỉ nói với khách hàng rằng hút thuốc có hại và cách trở thành một người tốt. Tôi không làm gì sai cả và tôi sẽ không đi theo các người. Cuối cùng, cảnh sát rời đi mà không bắt giữ ông. 3. Được hàng xóm hỗ trợ. Ông Cao Hanh Bách là một cư dân của thôn Tiểu Trận, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà ông đã trở thành một người tốt hơn và đã từng liều mình dập tắt đám cháy của nhà hàng xóm. Ông đối xử tốt với cha mẹ như một người con có hiếu và nhẫn nhịn tính khí thất thường của vợ. Vì phát tặng lịch Minh Huệ chứa thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp, ông Cao bị trình báo cảnh sát và bị giam giữ trong 3 năm. Bất chấp điều này, ông đã nói với cha mẹ mình, nhất là cô con gái nhỏ, rằng đừng cảm thấy sợ hãi vì những gì đã xảy ra với ông. Ông nói với con gái rằng không có gì sai khi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo các nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Khi các quan chức địa phương thỉnh thoảng sách nhiễu ông Cao, ông luôn nói với họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp để phản bác những tuyên truyền phụ diện được sử dụng để phỉ báng môn tu luyện này. Ba viên chức đã đến nhà ông vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Ông Cao hỏi họ đang làm gì và họ đến từ đâu. Một người trả lời rằng họ đến từ Cục Công an. Khi ông hỏi danh tính của họ, không ai trả lời. Khi được một viên chức hỏi rằng ông có còn tu luyện Đại Pháp không, ông Cao trả lời, tất nhiên rồi, không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Đại Pháp cả. Sau đó, một cảnh sát ra lệnh cho ông Cao gỡ các tấm áp phích có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp trên đó. Ông Cao nói, chân thiện nhẫn vĩnh viễn là tốt và tôi sẽ không gỡ. Ông nhắc nhở họ rằng việc niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo sẽ giúp họ được an toàn. Một ngày nọ, một viên cảnh sát của đồn công an Lan Để đến nhà mẹ ông để hỏi tung tích của ông. Khi mẹ ông nói rằng ông đi làm rồi, cảnh sát hỏi tại sao xe của ông vẫn còn ở đây. Bà trả lời, con tôi lái xe tay ga đi làm để tiết kiệm tiền. Tại sao cậu không dành thời gian làm những gì mà một cảnh sát đáng ra phải làm và truy bắt tội phạm? Cảnh sát bỏ đi. Cảnh sát ra lệnh cho một số người hàng xóm theo dõi ông Cao, nhưng họ đã từ chối và phớt lờ cảnh sát. 2 tháng sau, cảnh sát trưởng và 2 cảnh sát từ đồn công an Lan Để đã quay lại nhà ông Cao. Ông Cao bảo họ ngừng sách nhiễu ông và hàng xóm của ông. Khi cảnh sát bảo ông ngừng ra ngoài luyện công và phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp, ông hỏi, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không biện đặt nhiều lời dối trá về Pháp Luân Đại Pháp và bức hại chúng tôi, thì tôi có cần phải ra ngoài và giảng chân tướng không? Ông cũng từ chối nói với các cảnh sát nơi ông làm việc. Bài chia sẻ thứ 2. Một phụ nữ lớn tuổi thay đổi quan niệm về Pháp Luân Đại Pháp sau 20 năm. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 18 tháng 9 năm 2024. Hơn 20 năm trước, tôi đã gặp một phụ nữ lớn tuổi là hàng xóm của con trai tôi. Chúng tôi đã trò chuyện và trở nên thân thiết sau vài lần gặp gỡ. Bà ấy háo hức được nói chuyện mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Tuy nhiên, khi tôi nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp, thái độ của bà thay đổi ngay lập tức. Bà ấy la hét, chửi rủa và mọi người bắt đầu vây quanh. Tôi nhận ra bà đã bị đầu độc bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên tôi quyết định rời đi. Tôi nghĩ bà ấy đã chọn gắn kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ bị nhấn chìm cùng với nó trong tương lai. Ngay lúc đó tôi có một ý niệm khác mà tôi cảm thấy là được điểm hóa từ sư phụ, không thiện. Suy ngẫm lại cuộc trò chuyện, tôi băn khoăn tại sao bà ấy lại phản ứng dữ dội như vậy khi tôi nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy hơn 70 tuổi và bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng phản ứng vô lý của bà có vẻ bất thường. Có thể nào là tôi đã làm điều gì chăng? Tôi xem xét lại bản thân và nhận ra tâm mình đã không thuần tịnh vào lúc đó. Trong tôi đầy dẫy tâm người thường, tôi đã xem thường bà ấy. Tôi không sẵn lòng giảng chân tướng cho bà vì sợ hãi. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, sứ mệnh của tôi là giảng chân tướng về Đại Pháp cho bà ấy và hoàn thành thề nguyện của mình. Tuy nhiên tôi đã không nỗ lực hết mình để làm việc đó. Lời của tôi chỉ là hình thức và thiếu thiện. Nếu tôi thực sự quan tâm đến bà và mong cho bà một tương lai tốt đẹp, mọi việc có thể đã trở nên khác. Ý niệm của tôi rằng bà sẽ bị nhấn chìm cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc thật là sai trái, vì bà ấy có thể từng là một sinh mệnh vĩ đại trong quá khứ. Hoàn cảnh thay đổi khi tôi thực hiện. Tôi quyết tâm chuộc lỗi và cầu xin sư phụ cho mình cơ hội cứu bà ấy trong tương lai. Sau đó, mỗi khi tôi thấy bà trên đường tới nhà con trai, tôi chào bà thật nồng nhiệt. Ban đầu bà ấy lờ tôi đi, nhưng qua nhiều năm, Tôi phát chính niệm thanh lý lạn quỷ, ngăn cản bà ấy nghe chân tướng về đại pháp. Bà ấy đã thực sự thay đổi, thi thoảng bà gật đầu ra vẻ đồng ý, nhưng biểu cảm khuôn mặt của bà vẫn cứng nhắc và gượng gạo. Ngay trước Tết Nguyên đán năm vừa rồi, tôi lại gặp bà và chúc mừng năm mới bà. Thật ngạc nhiên, bà trả lời thật nồng nhiệt, như thể tôi là người thân của bà. Bà nói đã trải qua một số bệnh và cuộc sống bây giờ thật khó khăn khi đã ở tuổi ngoài 90. Tôi thuận theo bà và nói về việc tại sao con người phải chịu khổ và mục đích của cuộc sống. Dùng trí huệ tôi đắc được từ Đại Pháp, tôi giải thích vì sao sư phụ đã phổ truyền pháp luân Đại Pháp. Tôi nói về việc bức hại và về sự quan trọng của việc thoái đảo cộng sản Trung Quốc. Bà lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng nói ra suy nghĩ của mình. Dường như bà đã nghe một số chân tướng về Đại Pháp suốt những năm qua và tâm trí bà đã sáng suốt hơn. Cuối cùng, bà đồng ý thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ của bà sau hơn 20 năm và qua trải nghiệm này, tôi cảm nhận được sự tiến triển nhanh chóng của quá trình chính pháp. Khi lạn quỷ đang bị thanh lý, con người đang háo hức mong được cứu độ. Tôi cảm thấy sự hối thúc trong mỗi chúng ta, những học viên để giúp thêm nhiều người hơn nữa biết rõ chân tướng về Đại Pháp. Qua những năm này, tôi gặp gỡ nhiều người tiếp nhận chân tướng về Đại Pháp và những người không tiếp nhận, mỗi người đều chọn tương lai cho chính họ. Là học viên, chúng ta phải tu luyện bản thân thật tốt và chính là ý niệm của bản thân để bảo trì sự thuần tịnh của tâm trí và thiện niệm mỗi khi nói chuyện với mọi người. Điều này cũng ngăn cản tà ác can nhiễu. Nền tảng này cho chúng ta sức mạnh để phá hủy các nhân tố tà ác đang thao túng con người, để họ sẵn lòng đón nhận chân tướng Đại Pháp và lựa chọn tương lai tốt đẹp. Hoàn toàn tín sư tín Pháp là trọng yếu. Đức tin này là nguồn gốc của chính niệm mạnh mẽ và điều kiện tiên quyết để làm tốt ba việc. Trên đây là thể ngộ của tôi. Xin được từ bi chỉ chính nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.